lúa tiếp tục thả chúng con xuống biển như cái rọ để bắt được cá cá tốt lẫn cá xấu, cầu nguyện cho cả kẻ lành lẫn người dữ. Để rồi cuối cùng người dữ có trở lại với chúng hay không thì đến ngày tận thế sẽ biết. Chúng con chỉ có nhiệm vụ là bắt cả cá tốt lẫn cá xấu, cả kẻ lành lẫn người dữ, bởi vì chính Chúa đã dạy chúng con rằng các con hãy nên chọn lành như cha các con ở trên trời là đấng chọn lành, đấng làm mưa xuống cho cả kẻ lành lẫn người dữ, và cho cả kẻ dữ lẫn người lành. Và lạy Chúa, hôm nay Đức Thánh Cha Francisco của chúng con vẫn đang ở bên Canada trong chuyến tông du thứ 37 của Ngài. Và chuyến tông du 37 này là một chuyến hành hương thống hối hòa giải với những dân tộc bản địa ở Canada từ những thế kỷ trước đây, bởi vì họ đã bị chính những chính phủ thời bấy giờ của thực dân, kể cả những Kitô hữu Công giáo cũng cộng tác vô cái chính sách thực dân đó để làm cho dân bản địa biến mất cái văn hóa của họ, ngôn ngữ của họ và cả giới trẻ của họ, tách giới trẻ của họ, con cái của họ ra khỏi gia đình họ, mang vào những trường nội trú để huấn luyện theo cái chính sách thực dân thay vì tôn trọng cái văn hóa của họ, thậm chí còn lợi dụng cả thể xác của những đứa bé. Dù là trong cái chương trình tổng quan chỉ có 5 ngày duy nhất, trừ ngày đến và ngày về là Chủ nhật và thứ bảy, còn ngoài ra 5 ngày thì Đức Thánh Cha đã dành ra 3 ngày liền, 3 ngày thứ hai, thứ ba và thứ sáu cho dân bản địa, còn thứ tư thì cho giới chính quyền. Tuy nhiên giới chính quyền ở Quebec này cũng có dân bản địa ở đó nữa, bởi thế nên Đức Thánh Cha cũng nói về dân bản địa ở tại chỗ này nữa, ở tại chính Quebec, khi Đức Thánh Cha gặp cái thành phần chính quyền của Canada. Rồi ngày thứ sáu trước khi Ngài về, Ngài lại gặp lại các dân bản địa tại một nơi khác. Và vì thế nên hôm nay chúng ta hãy theo dõi bước chân tông du của Đức Thánh Cha với hai cái biến cố. Biến cố Đức Thánh Cha thăm hữu nghị toàn quyền Canada và thủ tướng tại dinh Citadel de Quebec, và Đức Thánh Cha gặp gỡ chính quyền đại diện các dân tộc bản địa Canada. Thứ tư, ngày 27 tháng 7, 2022, ngày thứ ba trong chuyến tông du 6 ngày của Đức Thánh Cha đến Canada, Đức Thánh Cha thăm hữu nghị toàn quyền Canada và thủ tướng tại dinh Citadel de Quebec. Hãy bơi theo Chúa Giêsu và ra đi xây đời ban an, xây đời ban an. Với ước mong sống bao dung chia sẻ những nỗi đau chân ai, những nỗi đau chân ai. Hãy yêu thương bằng cả chính mình, hãy phục vụ bằng cả chân tình cho mọi nơi lên bờ. Vào lúc 4 giờ chiều địa phương từ Edmonton, sau 4 giờ bay, Đức Thánh Cha đến sân bay quốc tế Quebec. Tại đây, Đức Thánh Cha được chính quyền địa phương đón tiếp và sau đó được đưa đến sảnh VIP của phi trường và hội đàm trong ít phút. Quebec là thành phố đông dân thứ hai sau Montreal ở Canada, nhưng nằm ở phía đông Canada trên bờ sông San Lorenzo hùng vĩ, được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1985. Quebec là một thành phố mang đậm nét châu Âu, kiến trúc kiểu Pháp và là một trong những thành phố lâu đời nhất ở Bắc Mỹ. Được thành lập vào năm 1608 bởi nhà thám hiểm người Pháp là Samuel de Champlain. Tuy nhiên, lịch sử của Quebec bắt đầu từ thế kỷ thứ 16 với sự hiện diện của nhà thám hiểm Jacques Cartier. Trung tâm lấy tên Quebec theo ngôn ngữ bản địa có nghĩa là nơi con sông thu hẹp. Qua nhiều thế kỷ, nó đã phải chịu sự chiếm đóng của Pháp và Anh và cuộc tấn công của quân đội cách mạng Hoa Kỳ chống người Anh vào năm 1775 trong một nỗ lực nhằm sát nhập tỉnh và sau đó là toàn Canada vào Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ non trẻ, bị bao vây nhưng có khả năng chống lại. Vào thế kỷ 20, thành phố chính thức trở thành thủ phủ của tỉnh Quebec. Bayesville, thành phố thấp hơn, khu vực cổ dọc theo bờ sông, nơi sinh của Bắc Mỹ thuộc Pháp, vẫn giữ được kiến trúc thuộc địa và công sự trong hơn 400 năm. Các bức tường với cổng vẫn còn nguyên vẹn, cho thấy quá khứ của nó như một pháo đài quân sự. Trong thành lũy kiên cố, được quân đội Anh xây dựng từ năm 1820 để tự vệ khỏi các cuộc tấn công từ bên ngoài. Ngày nay là trụ sở của Trung đoàn Hoàng gia 22 và bảo tàng của nó. Và kể từ năm 1872 là nơi ở của toàn quyền Canada. Từ sân bay, Đức Thánh Cha di chuyển bằng xe hơi đến dinh toàn quyền Citadel de Quebec, cách đó 15.8 cây số, để thăm hữu nghị toàn quyền Canada, thủ tướng và cấp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Dinh toàn quyền Citadel de Quebec. Dinh toàn quyền Citadel de Quebec là nơi ở chính thức của toàn quyền Canada, cũng như là pháo đài lớn nhất của Anh ở Bắc Mỹ. Dinh nằm trên đỉnh kép Diamond trong quận Old Quebec lịch sử. Pháo đài hình ngôi sao được xây dựng bởi các kỹ sư hoàng gia Anh từ năm 1820 đến 1850, lấy cảm hứng từ hệ thống phòng thủ của kỹ sư người Pháp Sébastien Leprestre Vauban, và sát nhập một phần của các bức tường phòng thủ năm 1745 của Pháp. Từ năm 1920, pháo đài đón tiếp Trung đoàn 22 Hoàng gia, Trung đoàn bộ binh nói tiếng Pháp duy nhất trong lực lượng Canada, và bảo tàng dành riêng cho nó. Nơi đây được sử dụng cho một cuộc họp ngoại giao quan trọng, các sự kiện nghi lễ và triển lãm. Tại đây, các hội nghị Quebec năm 1943 và 1944 đã diễn ra, trong đó Winston Churchill, Franklin Roosevelt và William Lyon Mackenzie King đã thảo luận về chiến lược sẽ được thông qua trong chiến tranh thế giới thứ hai. Năm 1980, nơi đây được công nhận là di sản lịch sử quốc gia của Canada và từ năm 1985 được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được bà toàn quyền Canada và phu quân của bà đón tiếp tại lối vào của dinh thống đốc. Trong nghi thức đón tiếp, quốc ca của tòa thánh và Canada được đoàn quân nhạc lần lượt cử hành. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các vị trong phái đoàn chính quyền. Bà toàn quyền Canada cũng chào các vị trong phái đoàn tòa thánh tháp tùng Đức Thánh Cha. Đầu tiên là Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh tòa thánh Pietro Parolin. Sau đó, bà tháp tùng Đức Thánh Cha vào phòng hội để họp hội đàm riêng. Toàn quyền Canada. Bà Marie Mère Salmon, toàn quyền Canada, sinh năm 1947 ở Kwajis-Sulu-Ziakwak, Nuwavik, Quebec, là con gái của một người Anh, một nhà kinh doanh lông thú tại Hudson Bay Company và một người Inuk. Trong những năm 1970, bà làm việc cho đài phát thanh CBC Northern Service. Sau đó, bà giữ một số vị trí điều hành tại Hiệp hội người Inuit ở Bắc Quebec và Inuit Tabirit Kanatami, tham gia điều hành giải quyết các yêu cầu về đất đai đầu tiên của Canada. Từ năm 1999 đến năm 2001, bà là đại sứ Canada ở Đan Mạch. Bắt đầu từ năm 2006, bà là chủ tịch của Inuit Tabirit Kanatami trong hai nhiệm kỳ, cam kết thúc đẩy các quyền của người Inuit. Vào ngày 26 tháng 7 năm 2021, bà là lãnh đạo bản địa đầu tiên tuyên thệ nhậm chức toàn quyền Canada. Bà Simon đã kết hôn và có ba người con. Trong lúc Đức Thánh Cha hội đàm với bà Simon, Đức Hồng Y Parolin và phái đoàn tòa thánh cũng có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Canada và các quan chức chính phủ Canada. Thủ tướng Canada. Thủ tướng Canada là ông Justin Trudeau, sinh năm 1971, con trai của Thủ tướng Pierre Trudeau. Ông Justin Trudeau từng theo học ngành văn chương tại Đại học McGill ở thủ đô và tốt nghiệp năm 1994. Trước khi bước vào chính trường, ông từng là giáo viên trong vài năm. Ông là chủ tịch của tổ chức từ thiện Cathy Mavic, thành viên hội đồng quản trị của Canada Avalanche Foundation và là người ủng hộ cho thanh niên và môi trường. Lần đầu tiên ông được bầu vào Quốc hội Canada năm 2008. Năm 2013, ông trở thành lãnh đạo của Đảng Tự do và vào năm 2015 đã dẫn đến chiến thắng, giành được một chính phủ đa số có ghế ở mọi tỉnh của đất nước. Năm 2019, ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Ông Trudeau đã kết hôn và có 3 người con. Kết thúc buổi hội đàm với bà Thống đốc, Đức Thánh Cha gặp riêng Thủ tướng. Còn bà Thống đốc thì gặp Đức Hồng Y Parolin và Phái đoàn Tòa Thánh. Sau đó, tất cả di chuyển đến một căn phòng gần đó, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ chính quyền và ngoại giao đoàn. Hiện diện ở đây có khoảng 100 người. Và tiếp theo là cái cuộc gặp gỡ đó.
Hãy bước theo Chúa Giêsu, ta ra đi xây dựng cuộc sống, xây dựng cuộc sống. Với khát khao cháy trong tim mong sao, thắp sáng lên niềm tin, thắp sáng lên niềm tin. Hãy trao ban cho cả sân trẻ, hãy phục vụ trong đấng do gì cho ngày mai lên mùa hương mới. Hy vọng soi với hạnh phúc lên ngôi, cuộc sống đem tới.
Vào lúc 5 giờ 45 ngày 27 tháng 7 giờ địa phương, Đức Thánh Cha gặp gỡ chính quyền dân sự, đại diện các dân tộc bản địa và ngoại giao đoàn tại Citadel de Quebec. Mở đầu bài diễn văn trước những người hiện diện, Đức Thánh Cha đã cảm ơn bà Thống đốc toàn quyền Mary Sion, Thủ tướng Justin Trudeau về những lời chào mừng gửi đến ngài. Đức Thánh Cha nói: "Tôi rất vui khi có thể nói chuyện với quý vị, những người có trách nhiệm phục vụ người dân của đất nước vĩ đại này, nơi từ biển khơi tới biển khơi, như câu khẩu hiệu của quốc gia, đã cho thấy một di sản thiên nhiên đặc biệt. Trong số rất nhiều vẻ đẹp của xứ sở này, tôi nghĩ đến những khu rừng phong bát ngát và ngoạn mục khiến cho những miền quê Canada trở nên đầy màu sắc và đa dạng một cách độc đáo. Tôi muốn khởi đi từ biểu tượng nổi bật và tuyệt vời của những vùng đất này, tức chiếc lá phong, bắt đầu từ con dấu của Quebec và sau đó nhanh chóng lan rộng để trở thành biểu tượng xuất hiện trên quốc kỳ. Sự tiến triển đó diễn ra trong thời gian tương đối gần đây, nhưng những cây phong lưu giữ ký ức của bao nhiêu thế hệ trong quá khứ, thậm chí có thể trở ngược lại trước cả khi những người thực dân đặt chân trên đất Canada. Thời đó, người bản địa đã biết chiết xuất nhựa cây phong, từ đó họ bào chế ra nhiều loại siro bổ dưỡng. Điều này khiến chúng ta liên tưởng đến sự cần cù và sự quan tâm liên lỉ của người bản địa trong việc bảo vệ đất đai và môi trường, trung thành với viễn cảnh hài hòa của công trình sáng tạo, như một cuốn sách mở, vốn dạy cho con người biết kính yêu đấng tạo hóa và biết cộng sinh với các sinh thể khác. Ở điểm này, chúng ta có thể học được hỏi được nhiều. Cách riêng là khả năng chăm chú lắng nghe Thiên Chúa, con người và thiên nhiên, và chúng ta cần điều ấy, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới ngày nay đang chuyển mình với tốc độ chóng mặt và điên cuồng, được đánh dấu bằng sự nhanh gọn hóa mọi lúc, mọi nơi, vốn cản trở một sự phát triển thực sự nhân bản, bền vững và toàn vẹn. Và rốt cuộc là tạo ra một xã hội đầy sự mỏi mệt và vỡ mộng, vốn thật khó để có thể phục hồi vị ngọt của chiêm niệm, hương hoa từ những mối tương quan đích thực hay vẻ nhiệm màu của hiện hữu cùng nhau. Chúng ta cần lắng nghe và đối thoại với nhau biết bao, nhằm tránh khỏi chủ nghĩa cá nhân đang thịnh hành, khỏi những phán xét vội vàng, hay khỏi sự hung hãn tràn lan cũng như cám dỗ, chia cắt thế giới thành người tốt kẻ xấu. Những chiếc lá phong lớn vốn có thể hấp thụ không khí ô nhiễm, rồi cung cấp oxy, mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của công trình sáng tạo và trân quý những giá trị tốt đẹp hiện diện trong các nền văn hóa bản địa. Chúng ta có thể truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta và giúp chữa lành các khuynh hướng lợi dụng tai hại. Tôi đang nói tới sự khai thác không chỉ nơi công trình tạo dựng mà còn là sự lợi dụng thời gian và các mối tương quan, đặt hoạt động của con người chỉ dựa trên những gì tỏ ra hữu ích và sinh lợi. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, những lời dạy quan trọng này đã bị phản đối dữ dội trong quá khứ. Tôi nghĩ trên tất cả các chính sách đồng hóa và chiếm giữ đặc quyền, cũng liên quan đến hệ thống trường học nội trú, đã làm tổn hại các gia đình bản địa bằng cách phá hoại ngôn ngữ, văn hóa và thế giới quan của họ. Hệ thống thảm hại đó được cổ võ bởi các nhà cầm quyền thời đó, đã chia cắt nhiều trẻ em khỏi gia đình của chúng. Ngay cả các cơ sở công giáo khác nhau ở địa phương cũng đã góp phần. Vì lý do này, tôi bày tỏ sự xấu hổ và đau buồn sâu sắc của mình. Và cùng với các giám mục của đất nước này, tôi tiếp tục khẩn xin sự tha thứ cho những điều sai trái của rất nhiều Kitô hữu đối với người dân bản địa. Thật là bi thảm khi một số tín hữu, như đã xảy ra trong giai đoạn lịch sử đó, đã tuân theo các quy ước của thế gian hơn là tuân theo tin mừng. Đức tin Kitô giáo đã đóng một vai trò thiết yếu trong việc hình thành những lý tưởng cao cả nhất của Canada. Dễ thấy, nơi mong muốn xây dựng một đất nước tốt đẹp hơn cho tất cả cư dân. Đồng thời, khi thừa nhận lỗi lầm của chúng ta, tôi thấy chúng ta rất cần phải làm việc cùng nhau để hoàn thành một mục tiêu chung mà tôi biết hết thảy các bạn đều ấp ủ. Đó là cổ võ các quyền hợp pháp của người dân bản địa và ủng hộ những tiến trình hàn gắn và hòa giải giữa người dân bản địa và những người khác trên cùng một đất nước. Điều đó được phản ánh trong cam kết của quý vị để đáp ứng thỏa đáng các kháng nghị của Ủy ban Sự thật và Hòa giải, cũng như trong sự quan tâm đến việc thừa nhận các quyền của người bản địa. Tòa Thánh và các cộng đồng công giáo địa phương cam kết cổ võ các nền văn hóa bản địa một cách cụ thể thông qua các hình thức đồng hành thiêng liêng đặc thù và thích hợp, bao gồm sự chú tâm đến các truyền thống văn hóa, phong tục, ngôn ngữ và quá trình giáo dục của người dân bản địa, theo tinh thần của tuyên ngôn Liên Hợp Quốc về quyền của các dân tộc bản địa. Chúng tôi mong muốn đổi mới mối quan hệ giữa giáo hội và các dân tộc bản địa Canada, một mối quan hệ được đánh dấu bằng cả tình yêu phong nhiêu và một cách bi thảm bởi cả những vết thương sâu sắc mà chúng tôi xin cam kết tìm hiểu và chữa lành. Tôi thực sự biết ơn vì đã có cơ hội gặp gỡ và lắng nghe nhiều đại diện từ các dân tộc bản địa trong những tháng gần đây tại Roma, cũng như ở đây tại Canada, để có thể canh thân các mối quan hệ tốt đẹp từng được thiết lập trên đất nước này. Lịch sử đau khổ và đầy khinh miệt đó, kết quả của não trạng thực dân, thật không thể dễ chữa lành. Thật vậy, lịch sử ấy phải khiến chúng ta nhận ra rằng quá trình thực dân hóa vẫn chưa kết thúc. Ở nhiều nơi nó còn thay đổi hình dạng, ngụy trang và giấu mặt. Đó là trường hợp của các hình thức thực dân hóa ý thức hệ. Trước đây, não trạng thực dân coi thường đời sống cụ thể của con người và áp đặt những mô hình văn hóa đã định sẵn. Nhưng ngày nay cũng vậy, có nhiều hình thức thực dân hóa ý thức hệ xung đột với thực tế cuộc sống, bóp nghẹt sự gắn bó tự nhiên của các dân tộc với những giá trị của họ và cố gắng nhổ tận gốc các mối quan hệ truyền thống, lịch sử và tôn giáo của họ. Não trạng này vốn tự phụ nghĩ rằng những trang đen tối của lịch sử đã bị bỏ lại phía sau, lại trở nên cởi mở với nền văn hóa hủy bỏ, vốn đánh giá quá khứ hoàn toàn dựa trên một số phạm trù đương đại nhất định. Hậu quả là một phong cách văn hóa cao bằng mọi thứ, khiến mọi thứ đều bằng nhau, không khoan dung với những khác biệt, và chỉ tập trung vào thời điểm hiện tại. vào nhu cầu của quyền của cá nhân, trong khi thường xuyên bỏ bê nhiệm vụ phải có đối với những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất trong số những anh chị em của chúng ta. Đó là người nghèo, di dân, người cao tuổi, bệnh nhân, trẻ sơ sinh. Họ là những người bị lãng quên trong các xã hội sung túc. Họ là những người giữa sự thờ ơ chưng chung bị gạt sang một bên như những chiếc lá khô chờ ngày đem đốt. Thay vào đó, những tán lá đa sắc rực rỡ của cây phong nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của toàn thể, về tầm quan trọng của việc phát triển các cộng đồng nhân loại vốn không đồng nhất một cách nhạt nhẽo, nhưng thực sự cởi mở và sẵn sàng hòa nhập. Và cũng như mọi chiếc lá đều là nền tảng cho cành lá sum suê, mỗi gia đình với tư cách là tế bào thiết yếu của xã hội đều phải được trân quý, bởi vì tương lai của nhân loại đi ngang qua gia đình. Gia đình là thực tại xã hội cụ thể đầu tiên, nhưng nó đang bị đe dọa bởi nhiều yếu tố. Bạo lực gia đình, nhịp độ lao động điên cuồng, tư duy cá nhân chủ nghĩa, tư duy đặt công việc và địa vị lên trên hết. Nạn thất nghiệp, sự cô đơn và bị cô lập của người trẻ, sự bỏ rơi người già yếu. Người dân bản địa dạy chúng ta nhiều điều về cách chăm sóc và bảo vệ gia đình nơi họ. Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em được học cách nhận biết đúng sai, sống trung thực, chia sẻ, sửa lỗi, học cách bắt đầu lại, động viên nhau và hòa giải với nhau trong những điều sai trái mà người dân bản địa phải chịu đựng, như một lời cảnh báo cho chúng ta ngày nay đến gia đình và những quyền lợi của gia đình không bị sao lãng bởi tư duy chạy theo năng suất và thú vui cá nhân. Chúng ta hãy trở lại với hình ảnh chiếc lá phong. Trong thời chiến, những người lính sử dụng lá phong để băng bó và xoa dịu vết thương. Ngày nay, trước sự điên cuồng vô nghĩa của chiến tranh, một lần nữa, chúng ta cần phải hàn gắn các hình thức thù địch và chủ nghĩa cực đoan, cũng như chữa lành vết thương của hận thù. Một nhân chứng của những hành động bạo lực bi thảm trong quá khứ gần đây đã nhận xét rằng hòa bình có bí quyết riêng của nó. Đừng bao giờ thù ghét bất cứ ai. Nếu chúng ta muốn sống, chúng ta không bao giờ được phép hận thù. Chúng ta không cần phải chia thế giới này thành bên bạn, bên thù. Không cần phải tạo ra khoảng cách để rồi một lần nữa phải hết mình tự vệ. Một cuộc chạy đua vũ trang và các chiến lược răn đe sẽ không mang lại hòa bình và an ninh. Chúng ta cần tự hỏi mình không phải làm thế nào để theo đuổi các cuộc chiến tranh, mà là sao để ngăn chặn chúng và để ngăn cho các dân tộc khỏi nạn bắt giữ con tin một lần nữa, chúng cũng như khỏi bị kìm kẹp bởi các cuộc chiến tranh lạnh kéo dài và khủng khiếp. Trong thực tế, những thách thức lớn hơn trong thời đại của chúng ta như hòa bình, biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của đại dịch và phong trào di cư trên tầm mức quốc tế, tất cả có một điểm chung, đó là chúng mang tính toàn cầu, liên quan đến tất cả mọi người. Và bởi tất cả những thách thức ấy đều nói lên sự cần thiết phải xem xét tổng thể. Chính trị không thể bị giam cầm trong lợi ích đảng phái. Chúng ta cần có khả năng nhìn đến 7 thế hệ tương lai, như truyền thống khôn ngoan nơi các dân tộc bản địa dạy như vậy, chứ không chỉ chăm chăm vào điều tiện lợi trước mắt về các cuộc bầu cử tiếp theo hoặc sự ủng hộ của chiến dịch vận động hành lang này nọ, vân vân. Kính thưa quý anh chị, còn 1/4 của cái bài diễn từ này nữa, nhưng em không đọc nữa bởi vì nó không trực tiếp liên quan đến người dân bản địa như chúng ta vừa nghe phần trên. Buổi gặp gỡ kết thúc vào lúc 6:15 chiều. Đức Thánh Cha đã dùng xe mui trần để di chuyển và chào mọi người khoảng 20 phút. Sau đó, Ngài về tòa giám mục và nghỉ đêm tại đây, kết thúc ngày thứ tư của chuyến tông du.
Thầy đến không để được phục vụ, nhưng Thầy đến để phục vụ và hiến dâng mang sống vì đoàn chiến.
Hiến dâng mang sống vì đoàn chiến.
tưởng của anh chị qua cái bài mà Đức Thánh Cha vừa nói, chúng ta cũng vừa nghe cho chính quyền của Canada và cái thành phần ngoại giao đoàn, trong đó có cả cái thành phần đại diện các dân tộc bản địa, mà nó ở còn chỗ này nữa là chính cái vị mà là thống đốc toàn quyền đó, lại là người bản địa đầu tiên tại Canada. Các anh chị ơi, nó còn như vậy nữa. Bởi thế nên Đức Thánh Cha đã lợi dụng cái dịp mà không phải là trực tiếp riêng với những người dân bản địa như hôm thứ hai và thứ ba, hôm nay là thứ tư, Ngài vẫn nói về dân bản địa. Trước hết, Ngài dùng một cái mà chúng ta vẫn thấy trên lá cờ của Canada đấy các anh chị. Chúng ta thấy lá cờ của Canada nó có cái gì nổi bật? Nó có chiếc lá, mà Đức Thánh Cha nói là chiếc lá phong. Đức Thánh Cha nói là những cây phong lưu giữ ký ức của bao nhiêu thế hệ trong quá khứ, thậm chí có thể trở ngược lại trước cả khi những người thực dân đặt chân lên đất Canada. Có nghĩa là trước thời đó là thời gì? Là thời của dân bản địa. Và thế Đức Thánh Cha nói tiếp, thời đó người dân bản địa đã biết chiết xuất nhựa cây phong, từ đó họ bào chế ra nhiều loại siro bổ dưỡng. Thấy không? Do đó nên Ngài suy ra như thế này. Điều này có nghĩa là điều mà dân bản địa họ làm như vậy đó, khiến chúng ta liên tưởng đến sự cần cù và sự quan tâm liên lỉ của người dân bản địa trong việc bảo vệ đất đai và môi trường, trung thành với viễn cảnh hài hòa của công trình sáng tạo như một cuốn sách mở, vốn dạy cho con người biết kính yêu đấng tạo hóa và biết cộng sinh với các sinh thể khác. Đó, Đức Thánh Cha nêu lên gương của những cái người dân bản địa trước khi thực dân tới nữa. Và gương này rất là chính xác các anh chị. Bởi vì thật sự là như vậy, khi mà con người còn sống thiên nhiên, còn sống đơn sơ, mộc mạc, thì họ rất là thánh thiện, như thiên thần vậy. Cái này chúng ta chính phái đoàn tông đội chuyên thương 2 năm về Việt Nam, 2016 và 2018 đã từng thấy nơi những người dân tộc gọi là thiểu số, đặc biệt là ở trên Sapa mà chúng ta tới năm 2018, và cả ở Huế nữa. Họ từ giáo xứ Khe Sanh, họ tới trung tâm Thánh Mẫu La Vang, được nhóm thông đội chuyên trường bao thầu xe cho họ. Họ tới rồi bao cho họ ăn, rồi tặng cho họ quà mang về. Thì đấy, chúng ta thấy nơi những cái con người như vậy đó, những cái gì? Rất là chân thành. Kể cả trẻ con, chứ không phải người lớn. Cho họ một lần rồi, họ không lấy nữa. Họ không có chen chúc nhau, họ không có khiếu nại. Họ không có giống như là người Kinh, là người Việt của chúng ta, gian dối, tranh nhau, rồi cãi nhau, dù phát những cái vé rõ sẵn sàng rồi đấy, ai cũng như nhau cả, vậy mà còn tranh nhau, đủ mọi thứ cãi nhau. Trong khi cả trẻ con của những cái người dân thiểu số, họ cũng có tư cách hơn là người lớn Việt Nam ta nữa. Em phải nói thẳng như vậy, dù mất lòng. Đấy, nó đâu có giành giật gì đâu. Nó còn dư, nó cho lại, nó không lấy lần thứ hai. Trong khi người lớn của chúng ta qua sức lẽ mình, hình như là càng văn minh, con người càng gian dối, con người lại càng sống là luật rừng. Còn khi mà còn đang sống với thiên nhiên, với lại nghèo khổ, thì nó rất là tốt đẹp. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nhấn mạnh cái gương của những người dân bản địa Canada hồi xưa, mà chính chúng ta cũng đã thấy đúng.
Hãy bước theo Chúa Giêsu, ta ra đi xây đời ban ơn, xây đời ban ơn. Với ước mong sống bao dung chia sẻ những nỗi đau chân ai, những nỗi đau chân ai. Hãy yêu thương bằng cả chính mình, hãy phục vụ bằng cả chân tình, cho mọi nơi lên bầu hạnh phúc.
Và trong khi đó thì Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh đến một điểm rất là hay, đúng với thực vật học đấy các anh chị. Đó là cây cối đấy các anh chị. Cái phổi của cây cối là cái gì các anh chị? Cái phổi của cây cối chính là những cái cành lá. Lá của cây đó, nó chính là buồng phổi. Nó hút cái gì? nó không như là phổi của con người. Nó hút than khí là carbonic, nó nhả ra oxy là dưỡng khí. Còn chúng ta là người đó, là chúng ta nhả ra cái gì? Than khí và hút dưỡng khí. Và Đức Thánh Cha đã lợi dụng ngay cái điểm đó. Đức Thánh Cha nói ở trong cái bài diễn từ này nè. Đức Thánh Cha nói đó, lá cây phong nó hút than khí và nó nhả dưỡng khí ra. Thì Đức Thánh Cha áp dụng vô cái vấn đề là đáng lẽ con người ta cũng vậy. Cũng chấp nhận tất cả những gì đau khổ của người khác để mà bù đắp cho họ. Đau khổ của người khác là những giống như những cái than khí đó, để mà nhả ra những cái dưỡng khí. Nghĩa là chấp nhận, thông cảm với những đau khổ của người khác và bù lại cho họ bằng cái lòng bác ái yêu thương của mình. Nhưng không, đấy, thực chân thời Canada trước kia đã tới, chẳng những đã không có làm đúng như vậy, ngược lại đã lạm dụng người dân bản địa, đã muốn tiêu hủy cái văn hóa của họ, cái ngôn ngữ của họ, giới trẻ của họ để đồng hóa với văn hóa Tây phương, là văn hóa thực dân, văn hóa bị tục hóa, sống vị kỷ, hưởng thụ, trong khi văn hóa của người ta rất là tốt đẹp như vậy, làm gương cho người thực dân, mà bây giờ thực dân lại muốn biến đổi tất cả, làm hại cho những cái tốt đó, mang những cái xấu của mình ra, làm hại những cái tốt của người khác, của những dân tộc bản địa này. Đấy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh những cái đó đó. Đấy, vì thế Đức Thánh Cha nói là lịch sử đau khổ và đầy khinh miệt đó của người dân bản địa đó đó, kết quả của não trạng thực dân. Đấy, kết quả của não trạng thực dân đấy, các anh chị thấy không? Nó là như vậy đó. Và Đức Thánh Cha nói là bây giờ cái não trạng thực dân đó, hay là cái tâm thức thực dân đó, gọi là mentality đó đó, là nó vẫn chưa hết. Chưa hết. Đức Thánh Cha nói là thực vậy, lịch sử ấy phải khiến chúng ta nhận ra rằng quá trình thực dân hóa vẫn chưa kết thúc. Ở nhiều nơi nó thay đổi hình dạng thôi, ngụy trang và giấu mặt. Chẳng hạn như cái gì? Chẳng hạn như là cái Đức Thánh Cha nói là đó là trường hợp của các hình thức thực dân hóa ý thức hệ. Có nghĩa là những cái gì con người ta quan niệm á, theo mỗi văn hóa mỗi nơi, thì những cái cường quốc, những cái nước tân tiến tới đồng hóa họ luôn, loại trừ những cái ý thức hệ của họ, văn hóa của họ, để phải theo văn hóa của mình, của những cái nước mà giàu có, chẳng hạn như là đến để giống như là viện trợ nhân đạo. Nhưng mà viện trợ nhân đạo cái gì đâu, thay vì dư thừa đổ đi đó, bán thì mất giá, do đó nên đi cho rồi lợi dụng cái vấn đề là chợ quốc tế mà có vẻ hình thức bác ái đó, để mà bắt đầu nhúng tay vào các chính quyền để rồi chi phối cái dân tộc đó. Vì thế nên mới có cái nạn toàn cầu hóa, đến độ mà toàn cầu hóa sự dư của Tây phương. Cái điển hình nhất là năm 1994 tại cái hội nghị Liên Hợp Quốc về dân số ở Cairo, Ai Cập, thì chính quyền Clinton của Mỹ này đã vận động ủng hộ làm sao để cho toàn cầu hóa phá thai, để Liên Hợp Quốc ra cái luật toàn cầu hóa phá thai. Cứ những nước nào trên thế giới này, nhất là những nước nghèo thì do đó sinh nhiều, thì đều phải bắt buộc phá thai, không được sinh. Và nếu nước nào chống cự lại thì sẽ không được viện trợ, bởi vì những nước nghèo là cứ mong móng được những nước giàu viện trợ. Bởi thế nên bây giờ ra cái luật như vậy, bắt phải phá thai, nếu nước nào không chịu chấp nhận cái luật toàn cầu hóa đó thì không được viện trợ nữa. Đấy, đại khái như thế. Đấy là thời Clinton. Đó, từ năm 1994, nếu không có Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị kỳ đó nhúng tay vào, thì thế giới này đã có cái luật đó rồi.
Hãy đuổi theo Chúa Giêsu, ta ra đi xây dựng cuộc sống, xây dựng cuộc sống với khát khao cháy trong tim mong sao.
em chỉ chứng minh một cái là toàn cầu hóa ý thức hệ, đó là thực dân đấy các anh chị, thực dân hóa ý thức hệ. Ý thức hệ của Tây Phương là gì? Là hưởng thụ, là phá thai, là phi nhân bản, là phản nhân bản, vân vân, tất cả những cái đó. Trong khi đó những người dân nghèo khổ ở Phi Châu, ở Á Châu đang tiến triển thì lại còn tốt hơn cả những người Tây Phương, văn minh vật chất nhưng mà lại sa đọa về luân lý. Do đó thì chúng ta không có lạ gì, ở Phi Châu linh mục nhiều hơn cả Tây Phương, Việt Nam ta cũng vậy. Và đến nỗi mà bây giờ, hồi xưa Tây Phương, Âu Châu đi giảng đạo ở Phi Châu, bây giờ Phi Châu lại gửi linh mục trở lại Mỹ với lại Âu Châu để giúp phục vụ cho những cái sứ, những cái giáo phận thiếu linh mục. Em đang ở đây là Rancho Cucamonga, có hai nhà thờ Saint Peter and Paul và nhà thờ Sacred Heart gần nhà em đây. Hai cha sở là cha Phi Châu, còn các cha phụ tá cũng là cha Phi Châu. Mỹ hết linh mục rồi bởi vì tục hóa, thế thôi. Vậy mà bây giờ lại mang cái tục hóa của mình đi để mà nhuộm hết cái thế giới này. Đấy là Canada từ cái thời thực dân cho tới bây giờ. Và bây giờ thì hết thực dân cái kiểu hồi xưa, nhưng mà bây giờ lại thực dân kiểu khác. Bởi thế nên Đức Thánh Cha vẫn mang tất cả những cái đó ra để phân tích cho chúng ta thấy được là chẳng những hồi xưa người dân bản địa dạy cho chúng ta nhiều điều về cách chăm sóc và bảo vệ gia đình ấy, chúng ta thấy không? Bây giờ cái gì gia đình của Tây Phương bây giờ làm sao? Bây giờ gia đình của Tây Phương là yêu loạn sang ẩu. Gia đình của Tây Phương là hai người nam lấy nhau làm tình với nhau, hai người nữ lấy nhau làm tình với nhau, rồi có con thì phá, rồi vợ chồng không có ưng ý nữa, bỏ lấy người khác để cho con mồ côi bất đắc dĩ. Toàn là những cái bậy bạ, những cái xấu như vậy thôi mà dám là thực dân ý thức hệ của các nước khác. Do đó nên bây giờ Đức Thánh Cha nói chúng ta hãy trở lại với hình ảnh chiếc lá phong. Trong thời chiến, những người lính sử dụng lá phong để băng bó và xoa dịu vết thương. Và Đức Thánh Cha áp dụng cái hình ảnh đó để nói là bây giờ thế giới của chúng ta bây giờ đây này, đủ mọi khốn khổ hết. Đức Thánh Cha nói, ngày nay trước sự điên cuồng vô nghĩa của chiến tranh, một lần nữa chúng ta cần phải hàn gắn các hình thức thù địch và chủ nghĩa cực đoan, cũng như chữa lành vết thương của hận thù. Chữa lành vết thương và hận thù. Và Đức Thánh Cha nói là trong thực tế, những thách thức lớn trong thời đại của chúng ta như hòa bình, biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của đại dịch và phong trào di cư trên tầm mức quốc tế, tất cả đều có một điểm chung. Chúng mang tính cách toàn cầu, liên quan đến tất cả mọi người. Và vì thế nên chúng ta bây giờ phải chăm sóc cho nhau. Đức Thánh Cha nói gì? Chúng ta cần phải có khả năng nhìn đến 7 thế hệ tương lai, như truyền thống khôn ngoan nơi các dân tộc bản địa đã dạy như vậy. Đấy, những dân tộc bản địa họ lo cho tương lai con cháu họ. Do đó nên họ không có lo cái ghế chính trị ngay bây giờ, chỉ hưởng thụ bây giờ thôi, chứ không có nghĩ đến ai khác hết. Đó là vị kỷ, và vì thế nên sẽ chia rẽ là chết thôi. Âu Châu, Tây Phương đang chết đi đây này, và cái chết đó được tỏ hiện qua bao nhiêu là cái vạ họ phải chịu, và tất cả chiến tranh họ đang hủy diệt nhau. Và vì thế nên Đức Thánh Cha nói là chúng ta cần phải có khả năng nhìn đến 7 thế hệ tương lai như truyền thống khôn ngoan nơi các dân tộc bản địa đã dạy, chứ không chỉ chăm chăm vào điều tiện lợi trước mắt về các cuộc bầu cử tiếp theo hoặc sự ủng hộ của chiến dịch vận động hành lang này nọ. Thấy chưa? Đúng như những gì em đã nói từ trước đây này. Đó là những người lớn bây giờ đó, nhất là ở bên Âu Mỹ, là chỉ lo đến cái ghế của mình thôi, không lo giới trẻ, không lo cái gì hết, hưởng thụ. Bởi thế nên Đức Thánh Cha khuyên là hãy bắt chước những người thấp hơn mình, những người dân bản địa, những người còn đang nghèo khổ, thế mà tư cách của họ hơn những người Âu Mỹ rất nhiều. Cái đó quả thật là chính xác.
Thế giới này có bao người nghèo đói, thế giới này có bao người đau khổ, có bao người đau khổ. Cần một chút thôi, cần một chút thôi, tình thương.
Lạy Chúa, hôm nay qua bài diễn từ của Đức Thánh Cha, chúng con đã được nhắc nhở rất là nhiều điều. Chúng con phải học lại cái bài học của những người dân tộc thiểu số, kể cả ở các nước cũng như riêng Việt Nam chúng con. Bởi vì chúng con càng văn minh, chúng con càng xa Chúa, càng bỏ Chúa. Nhưng khi chúng con còn nghèo khổ, chúng con lại gần Chúa hơn bao giờ hết. Bởi thế nên ở Việt Nam chúng con đây, dù là còn mang tiếng là sống dưới chế độ cộng sản, chủ nghĩa cộng sản, nhưng nó đã trở thành tư bản đỏ. Bởi thế nên chúng con mới thấy được là tư bản đỏ đã nhuộm quê hương đất nước của chúng con. Do đó nên cái điển hình nhất đó là chúng con chính ở những nơi công giáo của chúng con lại có những nghĩa trang thai nhi tràn đầy, rất là oái oăm, rất là xấu hổ, khi những người công giáo chúng con lại phá thai hơn ai hết, lại đi chữa hoang hơn ai hết, để rồi phá thai, để rồi đáng thương hơn ai hết. Xin Chúa thương đến chúng con và toàn thế giới, cách riêng dân tộc Việt Nam đáng thương của chúng con, đặc biệt là những tín hữu công giáo của quê hương đất nước Việt Nam chúng con, dân chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Canada với tư cách là cuộc hành hương hòa giải thống hối, cho chúng con cũng biết ăn năn thống hối, nhìn lên đấng đã bị chúng con đâm thâu qua để có thể được cứu độ. Amen.
Thế giới này cần những tâm hồn, thế giới này cần những trái tim để cảm thông, để chia sẻ.